nói tay là bài chia sẻ tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên. Tác giả Linh Mục Francis Trần Phương. Giáo hội chúng ta đang bị bách hại một cách trầm trọng mà chúng ta không biết. Cách thế bách hại của thời đại văn minh vật chất hôm nay không còn là gươm giáo, tra tấn và tù đày, nhưng là gieo vào cuộc đời của các linh mục, tu sĩ và giáo dân thứ men độc hại của Pharisee. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận thấy Chúa Giê-xu đã nặng nề lên án hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo của thời đó là những kẻ giả hình. Họ là những người không hề nêu gương sáng về lối sống chính trực. Điều đã khiến Ngài chỉ trích các kinh sư và những người Pha-ri-siêu một cách nặng nề, cũng chỉ vì họ không thực hiện được những gì họ giảng dạy. Ngài thẳng thắn gọi họ là những người đạo đức giả và thích được người khác coi mình là cái rốn của vũ trụ. Hơn thế nữa, họ luôn dài dòng văn tự khi cầu nguyện nơi công cộng, có ý phô trương mình là người đạo đức thánh thiện, nhưng trong lòng họ lại hoàn toàn nguội lạnh về niềm tin, công bằng và lòng thương xót. Nói tóm lại, thì lòng họ hoàn toàn trống rỗng, chẳng đạo đức và cũng chẳng tốt lành chi cả. Tất cả những gì họ nỗ lực vun trồng suốt một đời chỉ là phù hoa và ích kỷ ham danh, chứ không phải để làm sáng danh Thiên Chúa. Vì thế, những lời giảng dạy của họ đã làm cho mọi người bị lầm đường lạc lối. Và hôm nay, Đức Kitô đã vạch trần lối sống khẩu Phật tâm xà của họ với những lời lên án gắt gao và gọi họ là những kẻ giả hình chính hiệu. Tuy thế, chúng ta cũng đừng vội cười, vì những lời lên án thẳng thắn của Đức Kitô nhắm vào những người Pharisêu trong bài phúc âm hôm nay cũng vô cùng cần thiết và quan trọng cho chúng ta. Mọi chi tiết mà Ngài phân tích thật đáng cho chúng ta suy nghĩ cả một đời. Vì dù nhiều hay ít, vô tình hay hữu ý, tất cả chúng ta đều nhiễm phải chất độc của thứ men giả hình như những người Pharisêu thở xưa. Rất ít người trong chúng ta có thể tự hào rằng mình là người chính trực, ngôn hành hợp nhất, là những bậc trượng phu nói sao làm vậy. Thực vậy, chúng ta cũng không đến nỗi là những kẻ luôn sống giả hình như những người Pharisêu. Nhưng cũng có biết bao lần chúng ta đã cố tình tô vẽ những màu sắc lộng lẫy bên ngoài để che lấp những tính hư thật xấu, hầu như chứng tỏ mình là người công chính. Trong thực tế, hầu như tất cả mọi người đều tỏ ra rất lịch thiệp, rất trang nhã và tốt lành nơi công cộng, nhưng khi trở về với gia đình thì hoàn toàn sống ngược lại với vợ con và bạn bè thân thuộc. Đức Kitô hoàn toàn không chấp nhận mọi hình thức giả hình, và Ngài khuyến khích tất cả mọi người phải sống với nhau một cách chân tình, cởi mở và yêu thương. Là đấng thấu suốt tâm can của con người, nên dù là một chấm, một phẩy, dù cho dậu cao, rào kín, cũng không thể che giấu được con ngươi mắt Ngài nhìn thấy. Đức Kitô mong ước các môn đệ của Ngài tránh khỏi được những lỗi lầm trầm trọng của những người Pharisêu đã vấp phải, vì cách sống giả hình của họ đã làm cho sức mạnh và ý nghĩa của lời Chúa trở nên vô giá và trống rỗng. nội dung của bài phúc âm hôm nay đã trở nên một thách đố lớn lao cho tất cả mọi Kitô hữu về chất lượng của việc phụng thờ và bằng chứng của đức tin họ sống. Là môn đệ của Chúa Giêsu, nếu chúng ta hoàn toàn sống đúng như những gì chúng ta tuyên xưng, thì mỗi người phải chân tình với những gì họ nói và phải thực hiện những gì họ hứa hẹn trong lòng mình. Tất cả chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm, đó là không sống đúng với lý tưởng mà mình chọn lựa. Cũng vì thế mà những người lãnh đạo tôn giáo thường được hỏi: bạn dấn thân phục vụ để danh Chúa được cả sáng hay để tìm kiếm danh lợi cho riêng mình? Nhìn vào thực tế, chúng ta nhận thấy trong thời đại của chúng ta cũng có thật nhiều pha-ri-siêu của thời xưa. Từ linh mục và tu sĩ cho đến giáo dân, men giả hình của pha-ri-siêu đã len lỏi và thấm nhiễm vào từng tế bào bằng lối sống quá đặt nặng về những hình thức bên ngoài như quyền hành, nhà cửa, phương tiện, tiền bạc, ăn uống và cách xử thế. Hơn thế nữa, loài men độc hại đó như một vết dầu loang đã thấm đến tận thánh đường, làm cho nơi thờ phượng Thiên Chúa trở thành hang trộm cướp, nơi để tranh giành quyền lực, phô trương danh tánh và thi thố tài năng cho mọi thành phần dân Chúa. Giáo hội chúng ta đang bị bắt hại một cách trầm trọng mà chúng ta không biết. Cách bắt hại của thời đại văn minh vật chất hôm nay không còn là gươm giáo, tra tấn và tù đày, nhưng là gieo vào cuộc đời của các linh mục, tu sĩ và giáo dân thứ men độc hại của pha-ri-siêu. Thứ men này có sức mạnh gợi lên trong lòng mọi người sự đói khát về mọi danh lợi thế gian và trần tục hóa sự thánh thiện của đức tin, khiến cho họ bất chấp mọi phương tiện để đạt tới cứu cánh, hầu thỏa mãn thói đời. Thứ vi khuẩn này cứ dần dà tiện tiến ngày đêm mà không ai biết đến, và cuối cùng kết hợp lại thành căn bệnh ung thư. Và căn bệnh này khi được khám phá ra thì đã quá trễ để chữa lành. Nếu quan tâm để ý thì chúng ta biết rằng mảnh đất giáo hội đã và đang bị gieo vào thứ men pha-ri-siêu độc hại này. Nếu chúng ta không cảnh giác và hiểu sai về ý thực của vấn đề tự do tôn giáo, chắc chắn rằng thân thể của Đức Kitô chịu đóng đinh lại tiếp tục bị đóng đinh một cách dai dẳng, vì men biệt phái đã giết chết dần đi từng tế bào sống của giáo hội là chính của thân thể Ngài. Nhận định trên đây không còn là một mớ lý thuyết viển vông, nhưng đã trở nên một thực tại đáng lo sợ, khiến cho sự sống thần thiên của giáo hội bị thoái hóa một cách trầm trọng. Vì thế, đây là lúc thuận tiện và ngày đây là ngày cứu độ. Đức Kitô đòi buộc chúng ta phải dừng lại để phản tỉnh, để định vị và để chọn cho mình một hướng đi vào con đường hẹp, dẫn chúng ta về quê trời, chứ không thể tiếp tục sống buông thả và nhắm mắt lao mình vào các đại lộ là những con đường dẫn giáo hội tới chỗ diệt vong. Thực vậy, chúng ta sẽ bị lầm đường lạc lối nếu chỉ quyết tâm kiếm tìm mọi cách để lấy lòng nhân thế và coi đó là đích điểm duy nhất mà mình nhắm tới. Chẳng hạn, khi cha mẹ giáo dục con cái, tất cả mọi lời dạy bảo sẽ trở thành nước đổ đầu vịt khi thái độ của họ tỏ ra thiếu trách nhiệm và ngôn ngữ họ dùng không phù hợp với nhân phẩm của con người. Nên nhớ rằng, hành động, là tiếng nói có sức mạnh vang vọng tuyệt vời hơn là những lời nói suông bằng môi miệng. Vì thế, đời sống và cách đối xử bên ngoài của chúng ta phải được phát xuất từ con tim trung chính của chính mình. Trong mọi hoàn cảnh tình huống của nhân sinh, cuộc sống của chúng ta phải trở nên tấm gương trong sáng, để qua đó mọi người sẽ nhận ra được khuôn mặt đích thực của Đức Kitô và trở về với Ngài.